Chúng ta còn nhớ trước cái tuần vừa rồi là cái tuần mà chúng ta làm báp têm cho Chúa đó, là chúng ta học về cái việc làm sao để mà dạy con chúng ta ở cái tuổi vị thành niên. Anh Michel có tưởng rằng có thể dạy hết cái bài học trong vòng cái buổi tối hôm đó, nhưng mà rất tiếc là chúng ta chỉ học được 1/3 trong ba cái ý mà Michel muốn diễn đạt mà thôi. Và cứ tưởng rằng hôm nay chúng ta sẽ hoàn tất cái bài học đó, nhưng mà anh lại suy nghĩ và thấy rằng có lẽ bài học này còn phải kéo dài cho tới sang tuần sau nữa. Như vậy thì thay vì bài học cứ tưởng rằng được học vỏn vẹn trong vòng một lần, thì bây giờ phải chia làm 3 phần, làm học 3 lần như vậy. Thật ra thì tôi không có trở ngại gì trong cái việc mà chia sẻ về ba nền tảng trong cuộc sống để chúng ta dùng mà dạy con cái của chúng ta. Bởi vì thực ra ba cái nền tảng trong cuộc sống này đó cũng áp dụng cho chúng ta là những người lớn nữa. Cái nền tảng đầu tiên mà chúng ta nói cách đây 2 tuần đó, ấy là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Cái chủ đề kính sợ Đức Giê-hô-va, thực ra chúng ta có thể phải có một chuỗi, một loạt bài để học về cái chủ đề này. Bởi vì đây là cái chủ đề mà Kinh Thánh đề cập tới rất là nhiều. Hy vọng rằng chúng ta đã có thời gian để chúng ta đọc sách Châm Ngôn cùng với con của mình. Và như chúng ta thấy trong xuyên suốt sách Châm Ngôn, cái câu mà kính sợ Đức Giê-hô-va được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Và cái câu đặc biệt đó là kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Cái nền tảng thứ hai mà hôm nay chúng ta học đó ấy là làm sao để mà có một cái sự kết nối với lại cái sự dạy dỗ trong cái việc mà nuôi dạy con cái của chúng ta. Trong Châm Ngôn chương 1 câu 8 câu 9 nói như thế này: Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con, vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, như dây chuyền trang sức cho cổ của con. Một chỗ khác trong Châm Ngôn chương 6 câu 20 đến 23 nói như thế này: Hỡi con ta, hãy tuân giữ lời răn bảo của cha, đừng từ bỏ các lời dạy dỗ của mẹ con. Hãy luôn ghi tạc nó vào lòng con và đeo nó nơi cổ con. Khi con bước đi, nó sẽ hướng dẫn con. Lúc con ngủ, nó sẽ gìn giữ con. Và khi con thức dậy, nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Trẻ con khi mà lắng nghe cái sự dạy dỗ của cha mẹ là những đứa sẽ được phước. Nhiều lần cái việc mà con cái của chúng ta đó nó xem cái việc mà cha mẹ khuyên dạy đó là cái việc mà không cần thiết, không quan trọng. Rất là nhiều lần chúng ta thấy trong cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái khi mà nó ở tuổi vị thành niên đó, thì cái mối liên hệ đó dường như nó chỉ là được ràng buộc trong cái việc mà cần thiết, chứ nếu mà nó có sự chọn lựa đó thì cái mối liên hệ đó không có thể hiện hữu được. Trong Châm Ngôn chúng ta thấy con cái của chúng ta đó, nó nhìn xem cha mẹ chúng nó là cái nguồn của cái sự khôn ngoan. Châm Ngôn nói rằng con cái của chúng ta nếu như nó lắng nghe và nó vâng giữ những cái sự dạy dỗ đó thì nó sẽ được khôn ngoan và được phước hạnh. Thay vì cho rằng cái việc mà lắng nghe cái sự dạy dỗ của cha mẹ là điều không cần thiết đó, thì trong Châm Ngôn ông Salomon ông nói rằng là con cái mà mong đợi mà ngửa trông và ôm ấp cái tôn trọng cái giá trị của cái sự dạy dỗ của cha mẹ đó, đó là cái điều rất là cần thiết. Điều này không có nên gây cho chúng ta ngạc nhiên. Ai là có cái mối liên hệ với lại con cái của chúng ta, bởi vì chính chúng ta là chúng ta biết con cái chúng ta rõ hơn hết. Bởi vì là cha mẹ cho nên chúng ta biết tất cả những cái ngõ ngách, những cái điều gì nhỏ nhặt nhất trong cái cá tính của con cái chúng ta. Chúng ta biết về cái nhược điểm cũng như ưu điểm của chúng. Chúng ta biết về cái kinh nghiệm mà con cái chúng ta đã trải qua trong cuộc sống của nó, và chúng ta hiểu chúng nó, và chúng ta cũng biết Đức Chúa Trời, và chúng ta có lời của Ngài, và chúng ta biết đường lối của Đức Chúa Trời. chúng ta cũng phải vật lộn, chúng ta cũng phải chiến đấu trong cái đời sống theo Chúa của chúng ta nữa. Và chúng ta cũng biết được rằng cái sự kỷ luật và những cái mối đe dọa, những cái sự nguy hiểm của chúng ta trong đời sống theo Chúa. Chúng ta hiểu được cái thế giới mà con cái chúng ta đang sống. Chúng ta cũng hiểu được những cái áp lực trong cuộc sống mà bây giờ con cái của chúng ta phải đối diện. Chúng ta phải có một cái trách nhiệm đối với con cái của chúng ta và đối với Đức Chúa Trời. Và không có ai hơn là Chúa Giê-xu là đấng đã yêu thương chúng con cái của mình và yêu thương chúng nó đến nỗi mà một Ngài đã yêu chúng bằng một tình yêu vô điều kiện.
And there is no one who will be more honest or tender with them.
Không có ai mà có thể trung thực và có một cái sự dịu dàng đối với chúng nó hơn là chính Ngài. Cái việc mà chúng ta bỏ qua cái chuyện dạy dỗ con cái của chúng ta trong đường lối của Chúa đó là thật là một cái điều ngu xuẩn. Cái việc mà chúng ta cần phải làm trong công việc của chúng ta đấy là chúng ta phải thuyết phục con cái chúng ta hiểu điều này, và những gì mà chúng ta làm không phải là bởi ý riêng của chúng ta, nhưng mà chúng ta có lời của Chúa để rồi hướng dẫn chúng nó. Là cha mẹ đó, chúng ta phải thành thực chia sẻ với con cái của mình về kinh nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Và cho chúng nó biết được rằng làm thế nào để chúng ta được biết Đức Chúa Trời và hiểu biết Ngài một cách sâu đậm hơn. Và mỗi ngày chúng ta phải cho con cái của chúng ta thấy được cái sự thật trong cái đời sống đức tin theo Chúa của chúng ta là như thế nào. Dĩ nhiên, chúng ta phải có một cái mối liên hệ với con cái của chúng ta, một cái mối liên hệ trung thực, không phải chỉ ở cái tuổi mà con cái chúng ta đạt đến trong cái thời điểm này, mà trong suốt thời gian kể từ khi con chúng ta còn nhỏ, chúng ta phải có mối liên hệ trung thực với con cái của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ mà dạy con cái của chúng ta theo cái cách mà để cho nó phù hợp với lại cái sự ích lợi thuận tiện cho chúng ta, hoặc là để rồi che đậy cái sự khó chịu và những cái sự xấu hổ của chúng ta. Chúng ta phải chứng minh cho con cái chúng ta biết rằng chúng ta không phải là người lợi dụng con cái mình. Có nhiều cha mẹ tìm cách để ép con cái mình phải đạt được điều này điều nọ đó, mà thật ra chỉ vì cái ích lợi của mình thôi. Nếu như chúng ta có một cái mối liên hệ trung thực với con cái của chúng ta và những gì mà chúng ta dạy dỗ nó là để cho cái sự ích lợi của chúng đó, thì không dễ gì mà con cái của chúng ta nó muốn từ bỏ cái sự dạy dỗ của chúng ta. Có một câu chuyện nói về một mục sư có một đứa con đã lớn và bây giờ con đã vào trong trường đại học rồi. Và cái đứa con của vị mục sư này bây giờ đang sống ở trong trường, sống nội trú ở đó chứ không còn sống chung với ba mẹ nữa. Và một cái khoảng cách cũng phải là 6 tiếng đồng hồ lái xe, cho nên một khoảng cách khá xa đối với gia đình. Ông kể lại rằng con của tôi có một cái kỳ nghỉ cuối tuần và nó quyết định nó sẽ tham gia một cái cuộc đạp xe đạp với khoảng cỡ 350 cây số. Chúng tôi không bao giờ mà gọi cho nó để kiểm tra cái con mình nó làm gì, nhưng mà nó lại gọi chúng tôi để nó xin lời khuyên. Nó đã cân nhắc rất là kỹ lưỡng về tất cả mọi chi tiết để rồi làm cái quyết định mà nó nghĩ rằng đây là quyết định đúng. Dù sao đi nữa thì nó cũng gọi cho ba mẹ để xem thử coi ý tưởng của ba mẹ như thế nào trong quyết định đó. Tại sao nó lại làm điều đó? Chúng tôi không có yêu cầu nó làm điều này, cũng không phải là bởi vì nó không cảm thấy an tâm trong cái việc làm quyết định này, nhưng mà nó được thuyết phục rằng cha mẹ là một cái sự hướng dẫn mà nó có thể tin cậy được. Nó cũng biết được rằng chúng tôi sẽ không có cố gắng để làm một cái quyết định cho chính nó. Chúng tôi chỉ đơn giản giúp cho con của mình xem lại những cái chi tiết nào mà con gái mình cần để ý, và để rồi nếu như có điều gì cần góp ý thì lúc đó chúng tôi mới góp ý. Không biết là cha mẹ, những người ngồi nghe câu chuyện này thì chúng ta cảm nhận như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đây là điều mà tôi hy vọng khi mà Isaiah và Elijah, hai con chúng ta lớn lên, khi mà nó sống xa nhà rồi đó. Hy vọng là nó sẽ có lời của Chúa để nó đặt lòng tin cậy nơi lời của Ngài, cũng như nó cũng hiểu được rằng nó có thể tin cậy chúng tôi là cha mẹ, để rồi nó có thể đi liên lạc, để rồi nó tìm những cái lời tư vấn, những lời khuyên. Trong những cái năm con cái chúng ta ở trong cái tuổi này đó, với cái mối liên hệ dạy dỗ con cái của chúng ta như vậy đó, thì chúng ta hy vọng rằng cái mối liên hệ chúng ta đối với con cái của chúng ta khi mà chúng trưởng thành đó, sẽ có những cái mối liên hệ vững vàng hơn, tốt hơn nữa. Cái việc mà con cái của chúng ta để ý lắng nghe sự khuyên dạy của cha mẹ đó, đó là một cái khía cạnh, nhưng còn một khía cạnh khác nữa. Cái điều này nó liên hệ tới cái vấn đề làm sao để áp dụng những cái lẽ thật mà chúng học được, chúng được dạy dỗ ở trong cái cuộc sống mỗi ngày. Ý tôi muốn nói là chúng ta làm sao để dạy dỗ con cái của chúng ta, làm thế nào để áp dụng lời của Chúa vào trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một lần nữa, cũng giống như là cái nền tảng về kính sợ Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể có hàng loạt những bài học nói về cái chủ đề này. Cái điều này đặc biệt là nó phải bắt đầu từ chúng ta, rồi hy vọng rằng chúng ta có thể minh chứng những gì mà chúng ta học được qua đời sống của mình mỗi ngày, rồi chúng ta cũng sẽ dạy dỗ con cái của chúng ta theo những gì mà chúng ta cần phải dạy dỗ. Đây là những cái bài học áp dụng rất là thực và xảy ra hàng ngày, để rồi giúp cho con cái của chúng ta thấy được cái cuộc sống mỗi ngày trên thế giới này diễn ra, nhưng mà qua cái lăng kính của lời của Đức Chúa Trời. Có cái một cái cụm từ gọi là cái nhân sinh quan của người tin Chúa, nhân sinh quan của Cơ Đốc nhân. Cái điều này không phải là tôi nói chúng ta chỉ nên bắt đầu khi mà con cái chúng ta ở trong cái tuổi vị thành niên này, nhưng mà ngay khi sớm nhất có thể được là chúng ta đã phải dạy chúng nó. Tuy nhiên, ở cái tuổi vị thành niên này là cái tuổi mà chúng ta làm sao để mà nhấn mạnh, làm sao để mà hướng dẫn con cái của chúng ta trong cái việc mà để áp dụng trong cái cuộc sống của nó vào trong những năm này. Có một điều mà chúng tôi thường phải làm đó, ấy là xem xét con của chúng tôi đó, nó có một cái cách học ở trong trường của nó, là trong trường nó học bao gồm có nhiều cái môn khác nhau. Như chúng ta đã nói trong những tuần trước đó, trong cái việc mà chúng ta dạy con cái chúng ta lời của Chúa trong niềm tin của Cơ Đốc giáo, thì chúng ta thấy rằng cái niềm tin của chúng ta không phải chỉ là dựa trên lời của Chúa, nhưng mà nó cũng dựa trên những cái bằng chứng thực tế nữa. Chúng tôi dạy con cái chúng tôi biết được rằng những câu chuyện mà nó đọc được trong Kinh Thánh không phải chỉ đơn giản là những câu chuyện mà thôi, nhưng mà đó là những cái điều thực sự đã xảy ra trong lịch sử. Chẳng hạn như câu chuyện David giết Goliath, nó không phải chỉ là một cái câu chuyện, nhưng mà nó đã là một cái việc đã từng xảy ra có ngày tháng một cách rõ ràng ở trong lịch sử. Chúng ta có thể áp dụng cái nguyên tắc này bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, cái điều này nó rất là dễ khi mà chúng tôi dạy con cái của chúng tôi trong cái việc mà về bộ môn lịch sử. Khi mà con cái của chúng tôi nó học về lịch sử thế giới đó, thì rất là quan trọng khi mà chúng tôi chỉ ra cho con cái mình thấy được những gì mà đang diễn ra, những gì mà chúng được học trong lịch sử thế giới đó, nó có liên hệ tới lịch sử được ghi lại trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể dạy con cái chúng tôi biết rằng đương cái thời trị vì của vua Saul, là vị vua đầu tiên của Israel đó, thì điều gì đã xảy ra trên thế giới ở những nơi khác. Cái điều hay ở chỗ là khi mà chúng ta áp dụng điều này, chúng ta cho con cái của chúng ta thấy được là những gì được ghi lại trong Kinh Thánh, rồi những gì diễn ra trong cái lịch sử thế giới thời bây giờ đó, là có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ ở đây. Chúng ta cần phải nên dạy dỗ cho con cái chúng ta hiểu được là tại sao chúng ta tin những gì mà chúng ta đang tin. Bởi vì rồi một ngày nào đó con cái của chúng ta nó sẽ tự quyết định là nó sẽ tin hay là không. Có một cái câu nói rằng Đức Chúa Trời không có cháu, mà chỉ có con thôi. Cái việc mà bắt đầu dạy con cái của chúng ta theo cái nhân sinh quan của Cơ Đốc giáo đó, giúp cho con cái của chúng ta hiểu được rằng những gì mà chúng được học, được biết đó, không phải chỉ là những cái câu chuyện mà do con người đặt ra, nhưng mà cho con cái chúng ta thấy được rằng lời của Chúa là lẽ thật, và cái lẽ thật trong lời của Chúa đến nỗi đó mà tự nó có thể chứng minh là nó là lẽ thật, chứ không cần cái sự chứng minh nào khác nữa. Chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội để dạy dỗ con cái chúng ta thấy cái lẽ thật trong lời của Chúa, không phải chỉ là chúng ta phân tích những chỗ nào trong Kinh Thánh rồi cho biết nó là cái gì, nhưng mà chúng ta chỉ cho con cái chúng ta thấy được lời của Chúa là hiển nhiên được diễn ra khắp mọi nơi mà chúng ta có thể thấy được ở trên thế giới này. Chẳng hạn như có những sự kiện xảy ra, chúng ta có thể cho con cái chúng ta thấy rằng đó là lý do vì sao mà trong sách Châm Ngôn ông Salomon nói như thế này, hoặc là đó là lý do vì sao mà Phaolô nói ở trong thơ Corinto đã đề cập tới những sự việc đang diễn ra trong đời thực là như vậy. Và đó là lý do vì sao mà trong sách Châm Ngôn vua Salomon nói rằng sự khôn ngoan kêu la nơi phố chợ, có nghĩa là lẽ thật của Chúa được bày tỏ ra một cách hiển nhiên rõ ràng, và chúng ta phải nên chỉ cho con cái chúng ta thấy được cái lẽ thật của Ngài nó rất là rõ ràng đối với những việc đang diễn ra xung quanh trong cuộc sống, trong thế giới chúng ta đang sống. Do vậy mà Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 3 nói như thế này: quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Là bậc cha mẹ, trong cái sự tin kính Chúa, chúng ta phải bảo đảm về cái câu mà chúng ta mới vừa được đọc, cũng được nghe qua. Để ý, không phải là Ngài đã kêu gọi chúng ta tất cả qua cái việc bày tỏ trong hội thánh, cũng không phải là lời này nói rằng Ngài ban cho chúng ta mọi sự để rồi nói về trong cái đời sống tâm linh, đời sống tâm linh của chúng ta. Ở đây nói rằng Ngài ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính. Nếu như tôi đặt câu hỏi với mọi người rằng mọi người có nghĩ rằng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự không, thì tôi có cái sự tin chắc rằng mọi người sẽ cho tôi câu trả lời đúng, hay là vâng, dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Bây giờ chúng ta hãy dừng lại một chút để chúng ta suy nghĩ tới việc mà Đức Chúa Giêsu Ngài biết tất cả mọi sự. Ví dụ như Vân là một cái người viết lập trình đó, với ngôn ngữ C++ đó. Plus là hai là cái ngôn ngữ trong cái lập trình của computer đó. Thì chúng ta có thể biết được rằng Chúa Giêsu Ngài cũng biết cái công việc đó nữa. Và nếu như Vân gặp khó khăn gì trong cái công việc, trong cái vấn đề viết lập trình đó, thì vẫn có thể hỏi xin Chúa Giêsu chỉ cho mình biết làm thế nào để mình có thể làm được, bởi vì không có gì mà Chúa không biết. Nhưng nếu như anh Công gặp khó khăn trong vấn đề làm nông đó, anh Công có thể cầu nguyện xin Chúa giúp mình, bởi vì Ngài biết tất cả mọi việc trong vấn đề mà trong vấn đề làm nông đó, chứ không có gì khó khăn cả. Chúa biết toán hình học, Chúa biết toán đại số, Chúa biết mọi thứ toán hết. Có những lúc chúng ta học lời của Chúa và chúng ta phân loại, cái trường hợp này nó không có áp dụng như vậy, lời của Chúa nhưng mà không áp dụng trong trường hợp kia. Giống như là chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta không bao giờ mà cầu nguyện xin Chúa giúp mình để trong vấn đề mình gặp khó khăn trong khi mà làm toán. Chúa biết cái công việc xây hồ bơi chị Ngoan hả? Chúng ta nói thì chúng ta cứ nói là Chúa biết tất cả mọi sự, nhưng mà chúng ta không thực sự suy nghĩ để hiểu được cái ý nghĩa là Chúa biết tất cả mọi sự thực sự có nghĩa là gì. Câu hỏi được đặt ra cho mỗi chúng ta là bậc làm cha mẹ đó, chúng ta có áp dụng trong cuộc sống của chúng ta về điều mà chúng ta đã được nghe qua câu Kinh Thánh này, là Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính hay không? Và khi mà dạy dỗ con cái của chúng ta trong cái tuổi vị thành niên này đó, đây là điều mà chúng ta cần phải hướng dẫn chúng, dạy dỗ cho chúng biết. Bởi vì đây là cái độ tuổi mà chúng có thể hiểu và chúng có thể chiêm nghiệm, chúng có thể suy nghĩ về vấn đề này. Như đã nói trước đây, khi mà chúng ta dạy con cái chúng ta về lẽ thật của Chúa, chúng ta đừng bao giờ mà giảm nhẹ cái lẽ thật của Ngài, nhưng mà chúng ta phải dạy đúng cái lẽ thật của Chúa để rồi con cái chúng ta có thể được lớn lên theo đúng cái lẽ thật mà đã được bày tỏ. Dĩ nhiên, có một lúc nào đó con cái chúng ta nó sẽ chưa hiểu được cái lẽ thật là như thế nào, nhưng mà rồi lần lần chúng nó sẽ được hiểu. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta có thời gian để chúng ta có điều kiện dạy dỗ con cái chúng ta khi còn nhỏ đó, thì hy vọng rằng khi lớn lên chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bông trái qua cái sự dạy dỗ của chúng ta đối với con cái của mình. Khi mà chúng ta sống với những đứa con của chúng ta trong cái tuổi vị thành niên này, chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ con cái chúng ta để rồi nó được lớn lên và có thể áp dụng vào những lẽ thật vào trong cuộc sống của chúng. Chúng ta sẽ không đọc cái phần kinh thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 6, nhưng mà tôi muốn mỗi người làm cha mẹ đó, chúng ta hãy đọc phần kinh thánh này để rồi chúng ta thấy được những gì mà chúng ta cần phải dạy dỗ con cái của chúng ta. Cho dù có thể là chúng ta đang xem một bộ phim, hay là chúng ta đang chơi một cái game nào đó, hoặc là chúng ta đang làm việc, hay là chúng ta phải bắt một cái phone nào đó mà chúng ta không có mong đợi nữa, hoặc là chúng ta đang ở trong cái sự thành công, hay là chúng ta đang đối diện với sự thất bại. Thông thường đó là chúng ta sẽ có thể chỉ cho con cái chúng ta thấy được cái quyền năng và cái sự chứng thực trong đời sống đức tin của chúng ta đối với con cái mình là như thế nào. Tôi biết rằng hầu hết chúng ta ở đây là những người mới tin Chúa. Tuy nhiên chúng ta có thể cho con gái chúng ta thấy được rằng những gì mà chúng ta sống đó, chúng ta đặt trên cái nền tảng là cái nhân sinh quan của Cơ Đốc giáo dựa trên lời của Chúa. Là cha mẹ, chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta sống theo cách đó, để rồi chúng ta cũng sẽ dạy dỗ con cái của chúng ta sống theo cách sống như vậy. Tôi muốn khuyến khích mọi người hãy tận dụng cái phước mà chúng ta đang có qua cái công nghệ thông tin hiện tại, có thể là qua Zoom hay là qua Signal, cái nhóm của chúng ta đó, để rồi chúng ta giúp nhau cùng lớn lên. Không có gì mà chúng ta đối diện trong cuộc sống mỗi ngày mà Kinh Thánh không hề đề cập tới. Trong cuộc sống mỗi ngày, chắc chắn là chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề. Có thể nó là vấn đề nghiêm trọng hay là vấn đề không đáng để quan tâm. Tuy nhiên, nếu như chúng ta muốn biết lời của Chúa nói hoặc là đề cập tới những vấn đề đó phải giải quyết như thế nào đó, thì chúng ta có thể chia sẻ lẫn nhau. Mọi người có thể hỏi và chúng ta có thể giúp nhau để cho mọi người biết lời của Chúa sẽ được áp dụng trong cái trường hợp đó là như thế nào. Càng biết lời của Chúa nhiều chừng nào và ứng dụng trong cuộc sống đời thường của chúng ta thực bao nhiêu đó, thì chúng ta càng kinh nghiệm những gì mà Paul Fierer đã nói ở đây, là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính của mình. Trong khi còn nhiều người vẫn chưa có những bản dịch Kinh Thánh được chuyển ngữ sang cái tiếng của họ, thì chúng ta là những người Việt, chúng ta nên cảm ơn Chúa bởi vì có nhiều cái bản dịch đã được dịch ra tiếng Việt cho chúng ta, và chúng ta nên biết ơn về điều này. Vì chúng ta rất là dễ dàng, chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta có thể mở phone ra để chúng ta đọc lời Chúa, cho nên thường khi chúng ta coi thường những gì chúng ta có. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử đó, thì chúng ta biết được rằng để có được một quyển Kinh Thánh ngày hôm nay đó, bao nhiêu sinh mạng phải hy sinh để mà có được cho chúng ta lời của Chúa mà chúng ta có được. Có một cái câu nói vui ở bên Mỹ đó, khi mà nói về một người mẹ chuẩn bị sinh con, thì nói rằng: "Ô, xin lỗi, đứa con sắp sinh nhưng mà lại không có một cái cẩm nang để mà hướng dẫn." Mà chúng ta cảm ơn Chúa là con gái của Chúa, chúng ta có cái quyển cẩm nang hướng dẫn cho chúng ta là lời của Ngài. Hy vọng là chúng ta phải nên dùng đó để áp dụng trong cuộc sống của mình. Xin mời một người thay cho anh em chúng ta cầu nguyện kết thúc buổi học chúng ta tối nay.